chúng ta đã học qua sách Matthew mà chúng ta học chưa xong, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học trong Phúc Âm Giăng. Bởi sự cảm động của Chúa Thánh Linh, chúng ta đã thấy được Matthew là tác giả đã ghi lại việc Chúa giáng thế làm người như thế nào. Chúng ta gọi Matthew, Mark, Luca và Giăng là bốn sách Phúc Âm bởi vì bốn sách đó cho chúng ta biết được tin mừng là như thế nào. Và tin mừng đó chỉ có thể xảy ra bởi sự nhập thể của Chúa Giêsu mà thôi. Ấy là Đức Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, đã thành người. Việc Chúa nhập thể được ghi lại xuyên suốt trong Kinh Thánh. Tuy nhiên trong Phúc Âm Giăng này, chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Giêsu chính Ngài đã cho mọi người biết Ngài là Thiên Chúa đã nhập thể là như thế nào. Chúng ta sẽ đọc qua nhiều phần Kinh Thánh ngày hôm nay để thấy được lời Chúa nói gì về vấn đề này. Bắt đầu, chúng ta sẽ đọc một vài câu trong chương đầu của sách Phúc Âm Giăng. Nếu như đọc xuyên suốt chương 1 của Phúc Âm Giăng này, chúng ta sẽ thấy được Giăng giới thiệu chúng ta về Chúa Giêsu chính là ngôi lời. Hai từ này có vẻ nghe rất là lạ lẫm. Michel nói rằng trong tiếng Anh đó, nghe từ này đó thì đã là nó lạ rồi. Mà mình tin rằng trong tiếng Việt của mình nghe còn lạ hơn nữa, đúng không? Từ gốc là tiếng Hy Lạp, nói về danh xưng của Chúa Giêsu ở đây là Logos. Không có từ tiếng Anh nào hay là tiếng Việt nào có thể dịch một cách trực tiếp đến từ cái từ này được. Trong tiếng Anh thì họ dùng từ là lời phán. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta thì dùng từ ngôi lời. Cho nên nghe có vẻ nó rất là lạ lắm. Rất khó để giải thích khái niệm này. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy ý đó lột tả được sự hợp lý khi diễn đạt về tâm trí của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói trước đây, tất cả lẽ thật chính là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ những lời đến từ Đức Chúa Trời mới là lẽ thật. Nhưng tất cả những sự thật mà chúng ta khám phá ra được thì ngay từ đầu nó thuộc về Đức Chúa Trời rồi. Tất cả những gì đúng đắn, tất cả những gì logic và những gì hợp lý đều bắt đầu xuất phát từ Đức Chúa Trời. Và tụ chung lại, tất cả những điều đó được gói gọn trong từ gọi là ngôi lời. Lý do mà tôi phải giải thích như vậy để cho mọi người hiểu được rằng khi chúng ta đọc sách Phúc Âm Giăng này và những gì Giăng mô tả về Chúa Giêsu ở đây, ông cứ lặp đi lặp lại từ ngôi lời. Hôm nay chúng ta sẽ được đọc qua 14 câu đầu của chương thứ nhất trong Phúc Âm Giăng này. Chúng ta không có thời giờ để mà học qua từ câu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để tóm lược lời giải thích những câu này nói về Chúa Giêsu là như thế nào. Cách hội thánh đọc và học Kinh Thánh mỗi tối thứ tư ấy là chúng ta lấy ra một phần của Kinh Thánh. Sau khi đọc xuyên suốt phần Kinh Thánh đó xong thì nhờ một người dùng ngôn ngữ riêng của mình để thuật lại những gì mà Kinh Thánh vừa nói. Lý do là mình đề nghị một ai đó sau khi đọc phần Kinh Thánh đến từ lời của Chúa hãy tóm lược bằng ngôn ngữ của riêng mình, là bởi vì sẽ có những người không có tập trung, hoặc là giống như chị Xuyến đang đọc Kinh Thánh mà nói chuyện với anh, cho nên anh không có tập trung để nghe. Nên bà phải bảo đảm là anh hiểu được những gì vừa ghi lại trong phần Kinh Thánh đó. Giăng chương 1, bắt đầu từ câu 1 đến câu 3, nói như thế này. Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Phần Kinh Thánh này nói gì? Chúa Giêsu đã có từ lúc ban đầu. Đức Chúa Giêsu đã ở với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Giêsu mà mọi tạo vật đã được tạo dựng. Và nếu không có Đức Chúa Giêsu thì không có gì được dựng nên. Và tiếp tục phần Kinh Thánh này. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Trong Ngài là sự sống, và sự sống của Ngài là sự sáng của loài người. Và sự sáng này soi trong bóng tối, và ánh sáng này không bị bóng tối che khuất được. Tiếp tục từ câu 6 đến câu 9. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến với tư cách là một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng, hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Nhân vật Giăng được ghi lại ở đây chính là Giăng Baptist, là người đã được Chúa sai đến. Như phần Kinh Thánh này đã nói, Giăng Baptist không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để cho mọi người biết về ánh sáng là như thế nào. Và Giăng Baptist đã làm điều đó để cho mọi người có thể tin nơi Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là ánh sáng thật. Đức Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tất cả mọi người. Trong câu 10 và câu 11, Ngôi lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng nên bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Như vậy, phần Kinh Thánh này cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian là nơi mà Ngài đã tạo dựng. Và cho dù Ngài là đấng đã tạo dựng nên thế giới này, nhưng thế giới này đã không biết Ngài. Và cho dù Ngài sinh ra là một người Do Thái, nhưng những người Do Thái đã không tiếp nhận Ngài. Câu 12 và câu 13. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Như vậy, lời Chúa cho thấy rằng Ngài đã đến trong thế gian này, nhưng mà thế gian này không biết Ngài. Ngài đã được sinh ra bởi người Do Thái, nhưng dân tộc Ngài đã không tiếp nhận Ngài. Nhưng lời Chúa cho biết rằng, nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài cho họ được quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Và những người này chính là những người bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà họ có được một đời sống thuộc linh mới được sinh ra. Và trong câu 14, Ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Giêsu đã đến và sống như một người ở giữa chúng ta. Ngài đã cho chúng ta thấy vinh quang của Ngài là như thế nào. Và Ngài là con một của Đức Chúa Cha. Trong Ngài đầy ân điển và chân lý. Như vậy thì trong 14 câu này đã có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể học được. Và đây là những gì mà Giăng đã giới thiệu chúng ta về sự nhập thể của Đức Chúa Giêsu. Thường xảy ra chúng ta luôn có một nhóm người nghe bao gồm nhiều người khác nhau. Đúng vậy, chúng ta thấy rằng nhóm của chúng ta bao gồm nhiều sắc dân khác nhau, gồm người Mỹ, người Việt Nam, người Thái, người Cờ Ho, người Quảng Nam nữa. Nhưng mà đó không phải là sắc dân mà tôi muốn đề cập đến. Thực ra Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có hai loại người mà thôi. Đó là nhóm người nếu như phải qua đời ngày hôm nay thì họ sẽ được vào trong cõi đời đời với Đức Chúa Giêsu. Và nhóm người thứ hai, nếu như phải qua đời ngày hôm nay, thì họ sẽ phải đối diện với sự hình phạt về tội lỗi trong sự đau đớn và khốn khổ. Không phải chỉ trong căn phòng này, nhưng toàn thể trên thế giới này chỉ có hai loại người đó mà thôi. Mỗi tuần, chúng ta nhóm lại với nhau để rồi vui mừng, cảm tạ, ngợi khen Chúa bởi vì chúng ta thuộc về nhóm người thứ nhất. Hòa đồng với hàng triệu người trên thế giới, chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngài Chúa chúng ta Giáng sinh. Đây là cách mà bởi quyền năng của Ngài, bởi sự tể trị của Ngài mà Ngài cho chúng ta được có cơ hội để chúng ta làm hòa với Đức Chúa Trời. Michel tự hỏi rằng không biết tiếng Việt thì chữ làm hòa hay là hòa giải thì như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ rằng khi mà đề cập đến chữ đó thì người ta chỉ nghĩ đến một điều mà thôi. Nói về trong tiếng Anh đó, thì chữ làm hòa, chữ hòa giải thì được hiểu theo nghĩa tài chính kế toán. Nhưng mà tiếng Việt mình thì không phải như vậy. Trong tiếng Anh, từ này được áp dụng trong vấn đề kế toán là bởi vì dĩ nhiên sẽ có vấn đề tiền bạc. Khi mà mình thấy rằng cái con số này với con số kia nó chênh lệch thì họ sẽ làm cách nào đó để mà họ cân bằng. Michel dùng cô 7 là một trường hợp ví dụ để cho thấy là cô có doanh nghiệp đó. Thì mỗi khi cuối ngày thì cô mở sổ sách ra. Cô nói rằng đúng ra là mình phải có một số tiền này. Nhưng mà với số tiền mặt nhận được thì nó lại không có đúng theo cái số tiền mà sổ sách ghi. Thì bây giờ làm sao để mà cân bằng trở lại để cho nó đúng, nó bằng nhau đây. Như vậy thì điều mà làm cho cô phải cân bằng là bởi vì nó đã có gì đó không bằng. cho nên buộc lòng là cô phải làm một sự điều chỉnh để cho nó cân bằng với nhau. Từ đó, theo nghĩa của kế toán trong tiếng Anh được hiểu như vậy, tuy nhiên trong tiếng Việt chúng ta thì không có thể giải thích theo cách đó. Dù sao đi nữa thì ý đó muốn nói khi mà lời Chúa cho biết rằng chúng ta được hòa giải với Ngài, có nghĩa là chúng ta đang mắc nợ Ngài. Bây giờ làm sao để có một cái sự cân bằng, sự hóa giải ở đây? Bởi vì nếu như việc mà giữa chúng ta với Chúa không có vấn đề gì chênh lệch hết thì không cần có sự hóa giải ở đây. Do vậy, để cho chúng ta có thể được hóa giải hay là hòa giải với Đức Chúa Trời thì Ngài đã phải gửi Đức Chúa Giêsu xuống trần gian này để giúp cho chúng ta làm được điều đó. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta nhóm lại với nhau để chúng ta kỷ niệm Ngài Chúa chúng ta ra đời. Thông thường thì khi chúng ta nói về vấn đề này nhưng mà không có thể hiểu được sự sâu nhiệm trong ý đó là như thế nào. Chúng ta đã hiểu rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Ngài không hề có bắt đầu và cũng không hề có sự kết thúc. Giáng sinh lại là ngày lễ kỷ niệm Ngài Đức Chúa Trời ra đời. Nếu chúng ta để ý và suy nghĩ thì mình sẽ thấy rằng đây là một điều làm cho mình chóng mặt, đúng không? Làm thế nào điều đó có thể xảy ra? Và đây là phép lạ gọi là sự nhập thể. Tôi muốn mọi người phải suy nghĩ bởi vì chúng ta phải kinh ngạc về những điều này. Khi suy nghĩ về những điều này, nó phải khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Để giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề này là như thế nào, tôi muốn mọi người hãy nghĩ đến một vài câu hỏi như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu đến từ đâu vậy? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến? Câu nói của chúng ta có phải là, ủa như vậy thì có ảnh hưởng gì tới tôi đúng không? Hãy mở ra những chương kế tiếp trong sách Phúc Âm Giăng, đó là chương thứ 6. Hãy đọc những câu kinh thánh này để thấy rằng chính Đức Giêsu đã cho chúng ta câu trả lời. Cũng giống như những gì chúng ta đã được học trong sách Matthew, điều mà chúng ta có thể thấy được trong chương thứ 6 của sách Giăng ghi lại ở đây cho thấy Đức Giêsu đã đến và Ngài đã thi hành nhiều phép lạ. Bối cảnh của câu chuyện này là mới vừa trước đây Đức Giêsu với một lượng thức ăn rất là nhỏ nhoi mà Ngài đã biến nó để có thể đủ để nuôi 5.000 người ăn. Thì cũng giống như những gì chúng ta đã được học trong Matthew, những phép lạ của Ngài khiến thu hút đoàn dân, khiến thu hút rất là nhiều người đến với Ngài. Thì cũng cùng lẽ đó, có lẽ nhiều người đã đồn với nhau cho nhau biết rằng có một người tên là Giêsu hóa bánh ra nhiều đến nỗi mà từ 5 cái bánh và 2 con cá mà đã nuôi cả 5.000 người như vậy. Trong phần kinh thánh này, họ bắt đầu hỏi Chúa, thì như thường khi chúng ta sẽ thấy câu trả lời của Ngài là Ngài sẽ hướng họ trực tiếp đến những gì mà họ cần được biết. Giăng chương 6 từ câu 25 đến câu 27 kể như thế này. Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng, thưa Thầy, Thầy đến bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp, thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời. Chính là thức ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là đấng mà Đức Chúa Trời là Cha đã ấn chứng cho. Có thể nói đây là một trường hợp rất là căng thẳng. Có thể thấy rằng đây là cách mà Chúa Giêsu tìm cách lội bớt họ. Chúa muốn cho họ biết rằng đừng có giả đò ở đây. Đừng có giả bộ ra vẻ hứng thú ở đây. Đừng có đến đây để mà hỏi ra những câu hỏi mà các ngươi cho rằng đây là những câu hỏi thú vị. Ngày hôm nay, chúng ta có thể dùng một cái câu nói tương tự là đừng có đến đây để mà giống như đi nhà thờ cho vui, cho có lệ mà thôi. Có một người nói rằng nếu như chúng ta làm một điều gì đó mà chỉ cho làm chứ không có ý nghĩa, không có mục đích gì mà có giá trị đời đời đó, thì nó giống như là những người làm việc ở trên con tàu Titanic đứng ở trên bông tàu mà họ sửa là những hàng ghế là cho nó ngay ngắn trong khi con tàu nó đang chìm dần. Và đây cũng là cách mà Chúa Giêsu đã nói với những người ở đây. Hay là Ngài cho họ biết rằng đừng có làm mất thời giờ của Ngài, đừng có hỏi những câu hỏi như vậy. Đừng có mất thời giờ cho những việc mà nó không có sự tồn tại, không có kéo dài. Nhưng ngược lại, phải làm vì những điều còn mãi đến đời đời. Ngài cho họ biết rằng các ngươi đến đây chỉ vì các ngươi đã thấy được ta đã hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân ăn như vậy. Cho nên các ngươi đến với ta. Đừng có đến đây vì mục đích đó. Nhưng hãy đến đây để ta cho các ngươi thức ăn mà thức ăn đó có thể còn mãi đến đời đời. Ngài cho họ biết rằng Ngài có thể làm được điều đó bởi vì Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho Ngài. Lý do mà Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ như vậy để cho chúng ta biết rằng Ngài là ai. Và tiếp tục trong câu 28, họ thưa, chúng ta phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp, công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Đức Chúa Giê-xu vừa dạy họ làm sao để phải làm việc cho những giá trị còn đến đời đời, cho vương quốc đời đời. Thì họ hỏi Chúa, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta thấy buổi nói chuyện nó đang diễn ra như thế nào không? Họ hỏi Chúa Giê-xu một câu, thì câu trả lời của Chúa là ta có thể thấy được những gì trong lòng các ngươi. Ta biết được lý do tại sao các ngươi ở đây. Tiếp tục cho họ thấy được rằng đừng có để ý tới những phép lạ, nhưng hãy để ý đến những phép lạ đó chỉ về ai vậy. Và rồi họ lại hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tức là họ không hiểu những gì mà Chúa nói. Chúa phải cần nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Và một lần nữa, Chúa Giê-xu chỉ chính Ngài mà nói với họ rằng các ngươi phải tin nơi ta. Và Ngài cho họ biết rằng đó là cái điểm bắt đầu, bởi vì ngoài ta ra các ngươi không làm gì được. Các ngươi không thể nào làm công việc của Đức Chúa Trời được mà các ngươi trước đó đã chối bỏ những gì mà Ngài đã làm cho các ngươi. Các ngươi không thể chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ mà có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Và ngoài Đức Chúa Jesus ra không thể nào có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ mà chúng ta có duy nhất trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời ấy là chúng ta là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta đã chối bỏ Đức Chúa Giê-xu. Tiếp tục trong câu 30 và câu 31, họ lại nói, thế thì Thầy làm dấu lạ gì để chúng ta thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong hoang mạc như lời đã chép. Ngài cho họ ăn bánh từ trời. Mitchell thấy rằng Đức Chúa Giê-xu kiên nhẫn hơn rất nhiều so với anh đó. Anh nói rằng nếu mà anh đã nói 2-3 lần rồi mà người ta vẫn tới để mà nói những cái câu vô nghĩa như thế này thì nếu mà có một cái cây kế bên cho anh sẽ đã lượm lên rồi đó. Những gì mà họ nói ở đây đã chứng minh cho thấy những gì Đức Chúa Giê-xu nói về họ là đúng. Ngài vừa làm phép lạ trước đó mà bây giờ họ lại đến với Ngài và họ muốn Ngài làm thêm phép lạ nữa. Họ muốn tìm cách để mà họ thuyết phục Ngài để Ngài có thể làm nhiều phép lạ hơn cho họ nữa. Họ nói với Chúa Giê-xu rằng Môi-se đã làm phép lạ này nè. Còn Ngài đã làm được phép lạ gì? Và trong câu 32 và câu 33 là câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu. Ngài đáp, thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng chính cha ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời, vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian. Một lần nữa, ở đây cho chúng ta thấy rằng mình không thể nào mà thương lượng với Đức Chúa Giê-xu đâu. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không thể nào thương lượng với một ai đó mà người đó không cần gì cả. Đức Chúa Giê-xu không thể chấp nhận sự thương lượng của chúng ta bởi vì chúng ta không có gì để mà đem ra thương lượng với Ngài cả. Ở đây Ngài cho họ thấy rằng trước hết những gì họ nói là không chính xác. Môi-se đã không có cho họ bánh từ trời. Nhưng mà Ngài cho họ biết rằng cha của ta đã làm điều đó. Đức Chúa Giê-xu chẳng những đã nói cho họ hiểu những gì họ cần hiểu mà Ngài cũng muốn cho chúng ta cần phải hiểu nữa. Ngài cho họ biết rằng hình bóng của mana mà Ngài đã cung cấp cho họ trong những ngày họ ở trong hoang mạc là cho thấy những gì đã đến sau này. Đó là bức tranh để thấy được chính Đức Chúa Giê-xu sẽ được ban cho để chúng ta được lẽ thật đời đời và là bánh đời đời. Như vậy, những gì mà đoàn dân mong muốn Đức Chúa Giê-xu là phải làm nhiều phép lạ hơn nữa, thì ở đây Ngài muốn chỉ cho họ thấy về chính Ngài. Ngài cho họ biết rằng Ngài đã đến trong thế gian này để cho họ có được sự sống. Và đó là sứ điệp của Giáng sinh. Đó là tin mừng của sự nhập thể. Đây là một sứ điệp đã lâu lắm rồi, nhưng mà nó vẫn còn có giá trị và quan trọng tới ngày hôm nay. Không cần biết chúng ta đang suy nghĩ gì hay là trong tâm trí chúng ta đang hướng tới điều gì. Nhưng sứ điệp mà Chúa ban cho chúng ta ở tại đây, nó quan trọng và có ý nghĩa, nó cần thiết hơn tất cả những điều khác trong cuộc sống của chúng ta. Theo truyền thống của Giáng sinh, mọi người trao quà cho nhau. Và những món quà đó đáng lý ra phải nhắc cho chúng ta nhớ về một món quà quý giá hơn, vĩ đại hơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cho dù những món quà mà chúng ta nhận được nó có như thế nào đi nữa, thì nó cũng không có thể thỏa mãn được những gì mà tấm lòng chúng ta mong đợi. Và Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chính Ngài là đấng mà tấm lòng chúng ta mong đợi, và Ngài là đấng đã được ban cho từ Đức Chúa Cha. Và đó là câu trả lời của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài đến từ đâu. Đây là những gì mà Giăng Baptist đã nói về Ngài. Giăng chương 3 câu 30 và câu 31. Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Đấng đến từ trên cao thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất, nhưng đấng đến từ trên trời thì trên tất cả. Giăng Baptist nói ở đây không phải là về tôi, mà tất cả là về Chúa Giêsu mà thôi. Ngài đến từ trên cao và Ngài trên tất cả. Thực ra việc Đức Chúa Trời Ngài đã đến từ thiên đàng là điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Bởi vì điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu thật sự là ai. Khi Đức Chúa Giêsu được sinh ra tại thành Bethlehem, đó không phải là điểm bắt đầu của Ngài. Như chúng ta đã thấy những gì được ghi lại trong Giăng chương thứ nhất, không có lúc nào mà không có sự hiện hữu của Ngài cả. Phép lạ về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu mang lấy hình hài của một hài nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ chính là Alpha và Omega, là đấng đầu tiên và đấng cuối cùng. Ngài là đấng tạo dựng nên tất cả mọi sự. Chúng ta vừa hát bài hát đó. Bài hát mà chúng ta vừa được hát nói rằng dẫu Chúa có hình thể như ta, vẫn chiếu sáng thần tánh như cha, kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên. Thật rõ Chúa Emmanuel. Khi nói về danh của Đức Chúa Giêsu là Emmanuel, thì mọi người có ai cho tôi biết được đó là ý nghĩa gì không? Dạ, đúng vậy. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Dù sao đi nữa, đây cũng là cách mà chúng ta có thể biết được đâu là những tôn giáo giả. Những gì mà họ đã dạy về Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Phần lớn, sự giảng dạy của họ là nghịch lại với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài. Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng Ngài đến từ thiên đàng. Tại sao mà Ngài đến vậy? Trong câu 33 của Giăng chương thứ 6 này, Đức Chúa Giêsu vừa cho họ biết rằng Ngài chính là bánh từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian, thì trong câu 34 họ lại nói: "Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn." Điều họ nói là gì? Ồ, bánh sự sống à? Như vậy thì cho chúng con đi. Và trong câu 35, Đức Chúa Giêsu đáp: "Ta là bánh của sự sống. Ai đến với ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát." Phòng ngừa cho sự cứng đầu của họ, ở đây Đức Chúa Giêsu phải nói cho họ một cách rõ ràng rằng: "Ta là bánh của sự sống. Các ngươi tìm kiếm những điều mà không hề đem đến sự thỏa mãn. Các ngươi bị đói, các ngươi bị khát. Các ngươi tìm cách thỏa mãn sự đói khát của mình bằng tất cả những điều khác mà các ngươi lại không đến với ta." Và Ngài cho họ biết rằng sự thỏa mãn thực sự mà con người chỉ có thể có được là khi họ đến với Ngài và tin rằng Ngài chính là đấng đã nói Ngài là ai. Và ngoài Đức Chúa Giêsu ra, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được thì chỉ là giống như những nùi dẻ lao nhơ nhớp mà thôi. Và nếu như những người đang nghe Ngài ở đây để ý thì sẽ nhớ lại những gì Ngài nói ở đây là những gì mà đã được Jeremy nói trước đây trong lời tiên tri. Tiên tri Jeremy đã nói rằng: "Dân ta đã phạm hai điều ác. Chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được." Ngài cho họ biết rằng những gì mà họ đang tìm kiếm trông có vẻ là tốt đó. Mọi người có thể ca ngợi họ đó. Thế gian có thể tôn trọng họ đó. Nhưng mà họ là những người đã bị lừa dối. Ở đây Ngài cho họ biết các ngươi đã từ bỏ nguồn nước sống và tự mình đào bể chứa nước. Và kết quả là bể rạn nước, không chứa nước được. Và tiếp tục trong câu 36 và 37. Chúa Giêsu nói rằng: "Nhưng ta đã nói với các ngươi đã thấy ta mà vẫn không tin. Tất cả những người cha ta ban cho ta đều đến với ta. Ai đến với ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu." Ngài cho họ biết rằng ta đang đứng ở đây, ta đã chứng minh cho các ngươi biết rằng ta là ai, nhưng mà các ngươi vẫn không tin. Và trong câu 38, Ngài nói tiếp rằng vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Như vậy thì tại sao mà Đức Chúa Giêsu đã đến? Ngài cho biết rằng Ngài đến để làm theo ý của Đức Chúa Trời. Ngài đến để hoàn thành một sứ mạng ở đây. Và trong suốt thời gian Ngài đã sống trên đất này, Ngài đã cho thấy một cách rõ ràng về vấn đề đó. Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu là tin về điều gì ngày hôm nay vậy? Một số người đã không chắc rằng Đức Chúa Giêsu đã từng đến trên đất này. Một số người thì lại không biết được rằng lý do vì sao mà Ngài đã đến. Chúng ta không vui mừng kỷ niệm Giáng sinh là bởi vì Ngài đã đến để Ngài dạy chúng ta một điều gì đó tốt, một điều gì đó hay. Chúng ta có rất là nhiều tôn giáo đã dạy chúng ta làm thế nào để làm những điều tốt đẹp rồi. Họ dạy chúng ta làm thế nào để sống trở thành một người tốt hơn. Trên YouTube chúng ta có thể coi suốt ngày để biết được rằng làm thế nào để mình trở thành một người tốt hơn. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Ngài không phải đến để giúp cho chúng ta trở thành một người tốt hơn đâu. Ngài nói rằng ta đến để làm theo ý của cha ta. Đó là gì vậy? Trong câu 39 là câu Ngài giải thích. Đây là ý muốn của đấng đã sai ta. Tất cả những người Ngài đã ban cho ta thì ta sẽ không để mất một ai. Nhưng ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Ngài cho biết rằng tất cả những ai đến với Ngài, những ai ăn năn tội lỗi của mình thì Ngài sẽ cho họ có được sự sống lại trong ngày cuối cùng. Hay nói khác hơn, ý muốn của Đức Chúa Trời về việc Đức Chúa Giêsu Ngài phải đến trần gian này để cho những con người tội lỗi có cơ hội để được tha thứ. Giăng chương 3 câu 16 và câu 17. Chúa Giêsu cho biết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Như vậy, tất cả những điều này có liên hệ gì đến chúng ta vậy? Hôm nay chúng ta cùng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh đã là lần thứ 2025 kể từ ngày Chúa Giáng sinh rồi. Nếu tôi hỏi mọi người như thế nào ngày hôm nay thì mọi người sẽ trả lời như thế nào? Một số người có thể nói, ô tôi tốt, cảm ơn. Và nếu thực sự như vậy thì tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến vậy? Còn việc nói về thập tự giá thì nó có liên hệ gì vậy? Kinh Thánh cho biết rằng lý do mà Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giêsu xuống trần gian này hầu cho chúng ta có cơ hội để được hòa giải với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không có tốt, chúng ta không có khỏe. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết trong lời của Ngài rằng Ngài là đấng thánh khiết và Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi. Và bởi vì Ngài là đấng công chính cho nên Ngài không thể bỏ qua tội lỗi. Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Ngài. Cũng giống như khi chúng ta phạm luật thì lúc chúng ta phạm luật của Chúa, chúng ta sẽ phải nhận lấy sự hình phạt. Và sự hình phạt đó là sự chết đời đời. Một số người có thể nói rằng việc cơ đốc nhân vui mừng kỷ niệm Ngài Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá là cái điều gì đó nó rất là xa lạ. Đó, điều đó không phải là một việc bình thường. Tại sao mà lại kỷ niệm một người mà chịu chết trên thập tự giá như vậy? Bây giờ nói rằng nếu ảnh mà bị đóng đinh trên thập tự giá thì hy vọng là mọi người không có vui mừng mà kỷ niệm. Tuy nhiên, chúng ta lại cảm ơn Đức Chúa Trời về việc Đức Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nghe có vẻ rất là lạ lùng đúng không? Tại sao vậy? Bởi vì thập tự giá chính là câu trả lời của Đức Chúa Trời và chính là giải pháp của Ngài. Thập tự giá chính là cơ hội để chúng ta có thể nhờ một ai đó gánh lấy hình phạt thay cho tội lỗi của chúng ta. Và một ai đó ở đây chính là Đức Chúa Giêsu đó. Đức Chúa Giêsu đã đến bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài. Trong câu 40 ở đây, Ngài nói rằng vì đây là ý muốn của cha ta, cả những ai thấy con và tin con thì được sự sống đời đời. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là sai con Ngài đến trần gian này để cho chúng ta có được một cứu Chúa, có được một đấng giải cứu và là niềm hy vọng cho chúng ta trong ngày cuối cùng. Sứ điệp của tin mừng ấy là sự nhập thể của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã xuống trần làm người và chúng ta cần có một đấng đó thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Những ai nghe sứ điệp ngày hôm nay có thể nói rằng cho dù tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng mà so với những người khác, tôi tốt hơn họ đó. Tôi có thể cho những ai nghĩ như vậy một câu nói rất thẳng thắn ở đây, là nếu như có ai nghĩ và nói như vậy thì đó là những người hoang tưởng đó. Đó là những người đã không dám đối diện với sự thật, tức là đã không đang sống trong thế giới thật. Mọi người đang không có sống trong một thế giới thật, mà thế giới thật đó là thế giới của Đức Chúa Trời. Nếu có một ai đó nghĩ như vậy thì có nghĩa rằng người đó đã không hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là như thế nào. Người đó đã không hiểu được cái giá mà Đức Chúa Giêsu đã phải trả là như thế nào khi mà người đó cho rằng đó là một tội nhỏ mà thôi. Và nếu có ai đang suy nghĩ như vậy thì tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ mở mắt cho họ thấy để người đó có thể thấy được lẽ thật của Ngài. Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời nếu không qua Đức Chúa Giêsu. Tôi tự hỏi, ai là người đang ngồi trên ngai lòng của mỗi người ngày hôm nay vậy? Phần lớn câu trả lời của nhiều người sẽ là chính tôi đây. Và nếu như chính mình đang ngự trị trên ngai lòng của mình thì mình là người đang phản loạn, chống lại đấng đã tạo dựng nên mình đó. Bởi vì chẳng những Chúa là đấng đã tạo dựng nên chúng ta mà Ngài đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu để cho chúng ta có cơ hội được hòa giải với Ngài. Các anh chị em đã đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay chưa vậy? Bởi vì lòng tin của mình đặt bất cứ nơi nào khác ngoài Chúa thì đó chỉ là sự tuyệt vọng. Là việc mà chúng ta đang xây một cái bể chứa nước mà sẽ nứt ra mà thôi. Mọi người có đang bị sự chối bỏ trên thế gian này không? Ai bị chối bỏ thì Chúa Giêsu cho biết rằng nếu mình đến với Chúa bằng sự khiêm nhường thì Ngài sẽ không bỏ chúng ta đâu. Ngài sẽ đón chúng ta không theo cách mà thế gian này sẽ đón chúng ta đâu. Ngài thấy được tấm lòng của chúng ta. Cho dù Ngài thấy được tất cả những gì chúng ta đã từng làm và tất cả mọi ý tưởng của chúng ta là như thế nào, nhưng Ngài vẫn kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Khi chúng ta vui mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh ngày hôm nay, chúng ta đã tiếp nhận được món quà vĩ đại nhất mà đã được ban cho chúng ta chưa vậy? Đức Chúa Trời không muốn một ai chết mất hết, nhưng mà Ngài muốn mọi người đều ăn năn và nhận biết lẽ thật. Và nếu như ai đó đã tiếp nhận món quà mà Ngài đã ban cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta đang sống cho điều gì vậy? Mỗi ngày chúng ta có đang sửa lại những cái ghế ở trên bông tàu Titanic khi mà con tàu nó đang bị chìm? Hay là chúng ta đang chia sẻ với mọi người về bánh của sự sống? Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa là nguồn của hy vọng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con một lần nữa được nhớ đến tình yêu của Ngài dành cho chúng con lớn biết là dường nào. Tạ ơn Chúa về tình yêu thương ấy đã bao phủ chúng con, đã cho chúng con được có đặc ân được làm con cái của Ngài, để rồi qua đó chúng con có được niềm hy vọng sống và có được sự bảo đảm về sự sống đời đời mà Chúa hứa ban chúng con trong đời sau này. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều về món quà quý giá mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúa thương xót những người anh chị em chúng con là những người chưa tiếp nhận món quà này, để rồi tất cả những người đã được nghe sứ điệp này sẽ không ra về trong sự trống vắng, trong sự mệt mỏi, nhưng sẽ nhận được sự thỏa mãn bởi họ đã tiếp nhận món quà mà Ngài ban cho mỗi người chúng con. Biết ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con, giúp chúng con sống trong một ngày mới, trong tuần lễ mới và trong suốt những ngày tháng sắp tới, để chúng con sống cho đấng đã chết và sống lại cho chúng con mà thôi. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con dâng anh em chúng con mỗi người trong cái yêu thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.